Thưa quý vị, trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của Quang Hưng ở Dallas, Khôi Nguyên và Huy Cường tại Houston.
Và chương trình được bảo trợ bởi Teletron.
Kỷ niệm đề tan trung niên Teletron Houston chân thành cảm ơn quý đồng hương. Và suốt tuần này Teletron đại hạ giá đến 80% off hàng loạt sản phẩm giá rẻ bất ngờ. Nhiều quà tặng giá trị và trả góp dài hạn không tính tiền lời.
Teletron Houston 281-495-8999. Teletron Dallas 972-660-8999.
Và một lần nữa từ Houston, Jason Khôi Nguyên và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào anh Quang Hưng ở Dallas.
Vâng, kính chào Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi. Hôm nay thời tiết ở bên Dallas buổi sáng sương mù dày đặc, lái xe rất là nguy hiểm. Đây cũng là cái dấu hiệu cho thấy là trời sẽ trong sáng vào buổi trưa, nắng sẽ lên thôi. Hôm nay nhiệt độ cao nhất là 66, thấp nhất là 43. Những cái ngày kế tiếp như là ngày thứ 5, thứ 6 và ngày thứ 7, ngày nào hầu như là cũng có mưa. Hy vọng là cái mùa thu nó ướt át một đôi chút bởi vì dù sao vẫn còn thiếu nước. Thưa quý vị, là ngày hôm nay trong cái trang trong của tờ Dallas có nói về việc mà chúng ta cũng biết là tiểu bang Texas là một trong những cái tiểu bang lớn có nhiều trường đại học nổi tiếng nhưng mà không có bằng cách nào mà lọt được vào cái vòng top 10 của những cái trường đại học công, tức là những cái trường mà nhận được cái tiền thọ thuế, tiền thuế của người dân đóng vào. Đây là một cái câu hỏi mà ngay chính ông tân thống đốc của tiểu bang Texas là ông Craig Abbott ngày hôm qua trong cái cuộc họp báo, ông nói rằng là thực sự là ông rất là áy náy và ông thắc mắc là lý do tại sao tiểu bang Texas lại không có một cái trường nào, nhất là cái trường mà nhận tiền thọ thuế, tiền trợ cấp về từ cái tiền đóng thuế của người dân, lại không có lọt vào trong cái vòng 10 cái trường đại học tốt nhất của Hoa Kỳ. Và cái điều này gây cho ông phiền toái và ông cố gắng phải làm cách nào đó, làm một cái gì đó. Chúng ta thấy là ông Abbott ngày hôm qua thì ông cũng đề nghị là sẽ chi khoảng 25% cái số tiền quỹ trong cái quỹ đặc biệt để mà có thể tài trợ cho ít nhất là 8 trong số 38 trường đại học, trường công của tiểu bang Texas. Cái điều thứ nhất đó là ông muốn là tăng lương đối với lại các nhân viên hoặc là các giáo sư hoặc là các nhà nghiên cứu, để mà những cái nhà nghiên cứu hoặc là giáo sư, những người giỏi đó, họ sẽ đến tiểu bang Texas để mà có thể nâng cái cấp của tiểu bang Texas lên. Trong cái danh sách mà cái tờ US News and World Report mà họ chuẩn bị công bố là những cái trường đại học nổi tiếng của Hoa Kỳ, thì người ta thấy là trong năm cái trường tiểu bang, trường học đó, thì có 5 trường lại nằm ở bên California, 2 cái thì ở Virginia, còn 1 cái ở North Carolina và 1 cái ở Michigan cũng như là Georgia, tiểu bang Texas không có một cái trường nào hết. Trong khi đó thì người ta vẫn đồn là trường đại học ở bên Austin là một trong những cái trường đứng đầu trường công của tiểu bang Texas nhưng mà lại lọt vào hàng thứ 17. Thành ra là ông Abbott kỳ này ông cố gắng sẽ đưa khoảng chừng 40 thêm 40 triệu vào cái quỹ để dành cho các trường học. Chúng ta biết là một số các trường học tại tiểu bang Texas nhận được cái quỹ của chính phủ tiểu bang gồm có tất cả là 160 triệu. Chẳng hạn như là Texas A&M thì mỗi năm họ nhận 59 triệu. UT Austin nhận được 53 triệu, UT ở bên Dallas cũng nhận được tiền. Và trường đại học ở bên Houston cũng nhận được một số tiền của chính phủ nhưng mà lại đứng hàng thấp quá, không có bằng so với lại những cái trường khác ở bên các tiểu bang như là California, Đan Huy Cường.
Đúng như vậy, và về vấn đề giáo dục thì tiểu bang Texas vẫn không có được coi như là mạnh so với lại một số các tiểu bang khác ở trên tiểu bang, mặc dù cũng có những trường đại học rất là nổi tiếng như là Quang Hưng vừa mới kể. Tuy nhiên về một mục khác, tức là mục thích chơi cờ bạc, thì dân Texas là có vẻ dư tiền rộng rãi. Nhưng mà tiểu bang Texas lại không cho phép mở sòng bài, do đó thì họ phải đi sang tiểu bang gần nhất mà không đâu xa hơn, đó là Louisiana. Từ Houston đi sang đến ranh giới Louisiana chỉ độ khoảng 2 tiếng đồng hồ thôi, và nếu đi nửa tiếng nữa thì sẽ tới thành phố Lake Charles. Bây giờ đã có thêm một sòng bài mới, đó là Golden Nugget, và báo Houston Chronicle trang nhất ngày hôm nay đã dùng 1/4 trang báo để đăng cái bản tin nói về lễ cắt băng khánh thành khai trương Golden Nugget vào ngày hôm qua. Dĩ nhiên là có sự hiện diện của ông tỷ phú chủ hệ thống Golden Nugget cũng như là rất là nhiều những công ty chuyên môn về các cửa tiệm ăn và giải trí khác. Ông này là một người ở Texas, ở Houston, và tên ông là Ferrita, là một tỷ phú. Ông có tất cả 5 sòng bài Golden Nugget trên toàn quốc ở Atlantic City, ở Las Vegas, cũng như ở Biloxi, và bây giờ thêm một cái nữa ở tại Lake Charles. Và sòng bài này thì kế với lại Lorraine Dulac cũng như là Isle of Capri trong vòng 30 dặm kể cả 2-3 hướng, và đồng thời cũng gần đó cũng có những sòng bài khác như là Cusata hoặc là Delta Dao mà đã thu hút được khoảng hàng triệu người từ tiểu bang Texas sang bên này để mà vui chơi giải trí trong vòng suốt khoảng 20 năm qua, và đã biến thành phố Lake Charles từ một thành phố của những người công nhân các hãng làm việc liên quan đến phó sản của dầu hỏa trở thành một thành phố có rất là nhiều những du khách tới với những sòng bài là những điểm chính ở tại ngay xung quanh bờ hồ của Lake Charles. Và theo luật lệ của tiểu bang thì trước đây thì họ bắt những sòng bài này phải lưu động, tức là phải ở trên những cái thuyền và đi ra ngoài mặt nước thì mới được phép bắt đầu chơi. Nhưng mà sau này thì không cần là phải đi ra nữa, mà chỉ cần những casino này nằm ngay sát mặt nước, giữa mặt đất và mặt nước mà thôi. Thành ra đa số những sòng bài này là một nửa thì là sát ở dưới nước và một nửa phía trong, thường thường là những hotel thì là trên mặt đất liền. Lobel Duck thì có khoảng 1.000 phòng, nhưng mà Golden Nugget thì nhỏ hơn, có khoảng 740 phòng, nhưng mà rất là đẹp và tân tiến hơn nhiều theo những hình ảnh chúng ta thấy quảng cáo ở trên TV cũng như ở trên các hệ thống truyền thông. Và như vậy thì người Houston lại có thêm một cơ hội nữa để xài tiền, đúng không?
Dạ vâng, có thêm một cơ hội nữa xài tiền, nhưng mà chưa chắc rằng là ai cũng, tức là happy khi đi tới, nhưng mà khi đi về chưa chắc ai cũng vui như ai. Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần tin liên quan đến xe cộ. Khi mà mới đây nhất thì hãng Honda đã quyết định recall, tức là triệu hồi thêm 2.6 triệu những chiếc xe của hãng mà có những vấn đề về lỗi túi hơi an toàn. Hãng xe Honda dự trù thu hồi thêm 2.6 triệu những chiếc xe bị lỗi, và sau khi họ đã mở rộng những phạm vi thu hồi sửa chữa cho tất cả các tiểu bang trên Hoa Kỳ. Honda là công ty duy nhất trong các hãng sản xuất xe hơi làm theo đúng những đòi hỏi của cơ quan quản lý an toàn giao thông, bởi vì họ đồng ý thu hồi và sửa chữa cho tất cả các loại xe của Honda mà có vấn đề liên quan đến túi hơi trên các tiểu bang tại Hoa Kỳ. Họ khi mà hỏi thì họ cho biết rằng họ làm như vậy để đáp lại mối quan tâm của khách hàng dành cho hãng Honda. Túi hơi do công ty Nhật cung cấp cho Honda là Takata Corporation chế tạo. Họ có vấn đề liên quan đến là cái túi hơi này có thể bung ra quá nhanh, quá mạnh, làm bung ra những cái vỏ bọc bằng kim loại có thể bắn những cái mảnh vỡ vào người sử dụng. Ít nhất thì cũng đã có 5 người chết vì vấn đề này. Và Honda cũng như là những hãng sản xuất xe hơi khác trước đây đó, thì họ chỉ đồng ý thu hồi và thay thế những bộ phận có lỗi ở những tiểu bang có độ ẩm cao, ví dụ như là ở vùng duyên hải vịnh Mexico. Các nhà điều tra từng nói rằng trong túi hơi có cái chất là ammonium nitrate. Chất này đẩy làm túi hơi bung ra và cái cường độ cháy có thể mạnh hơn dự tính nếu ở lâu trong môi trường ẩm thấp. Kết quả là làm cho túi hơi bung ra nhanh và quá mạnh. Tuần trước thì trong một buổi điều trần thì một giới chức điều hành cao cấp của Honda đã trình bày trước Hạ viện rằng công ty sẽ mở rộng việc sửa chữa cho xe ở tất cả các tiểu bang, chứ không riêng gì ở những tiểu bang mà có độ ẩm cao. Honda không xem đây là việc recall, tức là thu hồi, và khẳng định rằng là túi hơi bên phía tài xế thì không có vấn đề gì. Thay vì vậy thì Honda quyết định mở rộng phạm vi sửa chữa để họ gọi cái này là một chiến dịch cải tiến về vấn đề an toàn. Thì thấy đây rằng là một nỗ lực nữa của hãng Honda nhằm mang đến sự an toàn cho khách hàng của họ. Tuy rằng là các hãng khác cũng có làm, nhưng mà không có trên toàn quốc như là Honda. thì điều này cũng là một nỗ lực nhằm cạnh tranh của hãng Honda với các hãng xe khác đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, Honda họ rất là sốt sắng trong cái việc mà thu hồi lại những cái loại xe có lỗi, nhất là cái túi hơi đó. Khi mà nó không có hoàn chỉnh, nó có thể gây chết người, mặc dù là hiện nay thì cái tai nạn nó không có xảy ra nhiều, nhưng mà Honda đã cố gắng thu hồi lại liền, chứ không giống như là GM đôi khi chết nhiều người quá rồi đó là họ còn che giấu, rồi sau đó mới bao nhiêu năm trời rồi mới thu hồi nó lại. Thưa quý vị, là mùa Noel đến thì cũng có một số tổ chức họ thực hiện những cái món quà đặc biệt là dành cho các em nhỏ. Thì trong cái trường hợp ở gần đây, tiểu bang Texas có tổ chức một cái việc là gửi những cái hộp giày đó. Thì trong cái hộp giày thì nó không có giày, nó chỉ có đựng những cái đồ chơi, rồi thỉnh thoảng có quần áo hay là những cái học cụ, bài vở, bút, viết này nọ dành cho các em nghèo mà cư ngụ ở những cái nơi khác. Thì cái tổ chức gọi là cư dân của tiểu bang Texas thì họ cũng đã ít nhất là tặng 730.000 cái giày, cái hộp giày có những cái món đồ chơi dành cho các em ở trong cái chiến dịch gọi là Operation Christmas Child. Đây là cái năm thứ nhì mà họ đặt một cái trung tâm ngay tại phi trường quốc tế Dallas Fort Worth này. Nhưng mà ở khắp nơi khác thì có tất cả là 8 cái trung tâm như vậy, bao gồm có một cái ở bên Hawaii, ở bên Denver hoặc là Atlanta. Thì nói chung là mỗi một năm có rất là nhiều trẻ em đã nhận được cái món quà. Và hiện nay đó là bên cái trung tâm Dallas Fort Worth có ít nhất là 20.000 các thiện nguyện viên. Họ làm việc suốt ngày để mà họ cố gắng gửi những cái học cụ hay là những cái món đồ chơi dành cho các em nghèo, có thể là kịp gửi đến trong cái ngày 20 tháng 12, tức là trước cái dịp lễ Giáng sinh. Đây là cái chương trình giúp trẻ em nghèo đã được thực hiện từ những cái năm 1993. Nói chung là họ đã gửi ít nhất là 10 triệu cái món quà như vậy cho 10 triệu các em. Mà những cái hộp giày này có chứa đựng những cái đồ chơi, những cái món quà dành cho trẻ em thì được gửi đi tới 150 quốc gia trên thế giới bằng tàu thủy, rồi bằng máy bay hay là bằng xe hơi, và ngay cả bằng xe lửa nữa. Thành ra đây là một cái chương trình mà người ta chú ý rất nhiều tại tiểu bang Texas này. Anh Huy Cường.
Cảm ơn Quang Hưng. Và thưa quý vị, hôm nay thì Houston Record cũng đưa lên trang nhất một bản tin nói về một nơi chốn mà chúng ta không tưởng tượng là xảy ra rất là nhiều những cái sự đụng độ giữa cá nhân với cá nhân, cũng như là giữa gia đình này với gia đình khác. Đó là cái khu vực tòa án của quận Harris ở dưới gần trung tâm downtown Houston. Đây là một khu vực gọi là district của những cái cuộc hào của những toàn là những tòa án, tòa hình sự, tòa dân sự, tòa gia đình, đủ mọi thứ loại tòa. Nhưng mà mình tưởng tượng ở chỗ phân tòa hình sự thì có thể xảy ra xung đột, bởi vì những gia đình nạn nhân có thể quá tức giận bởi vì những cái hành động của các thủ phạm đối với con em là thân nhân của họ. Nhưng mà theo lời của các luật sư với công tố viên thì họ cho biết chỗ tòa án gia đình là chỗ xảy ra nhiều xung đột nhất, là vì trong những cái vụ ra tòa ly dị thì tranh cãi nhau về tài sản, về con cái, rồi đôi khi cũng có thêm những người thứ hai, thứ ba, những bà vợ bé, những ông bồ nhí. Thành ra nó rất là lộn xộn ở những cái khu tòa này, và thường xảy ra những cái cuộc xung đột mà chính những nhân viên an ninh ở đây không thể nào trở tay kịp. Và do đó thì công tố viên cũng như là quận trưởng của quận Harris đã thiết lập lại những trang bị để mà có thể theo dõi tất cả mọi người đi ra đi vào những tòa án này, cũng như là những sự việc đang xảy ra để mà có thể phản ứng kịp thời. Và bài báo này cũng nhắc lại là năm 2012 thì có một người tên là Bartholomew Granger đã dùng súng máy để bắn ngay vào một trước cửa một tòa án ở tại thành phố Birmingham, đã làm giết chết một người phụ nữ và ba người khác bị thương. Tuy rằng sau đó thì tên này cũng bị ra tòa và bị xử tử về cái tội này, bị án tử hình thôi. Nhưng mà từ ngày đó đến bây giờ thì tất cả các khu vực tòa án đều được tăng cường an ninh, nhất là nơi xung quanh chỗ này thì cũng có rất nhiều là những tội phạm lảng vảng, và ngay cả những tù nhân khi mà được chính những nhân viên an ninh giải giao từ tòa này sang tòa khác, hoặc là từ nhà tù đến đây để ra tòa thì cũng dễ dàng xảy ra những cái vụ nguy hiểm, chẳng hạn như những tòng phạm đồng bọn có thể tới giải cứu, hoặc là những tù nhân lợi dụng cơ hội để mà chạy trốn hoặc là đánh lộn lẫn nhau, thì đây là một trong những cái sự việc gây rất là nguy hiểm cho an ninh của cả khu vực, cho tất cả mọi người làm việc ở khu vực này. Và do đó thì tòa Harris bây giờ đã tăng cường về vấn đề an ninh rất là kỹ càng. Mình có thể nói rằng kỹ càng một con ruồi bay thì người ta cũng có thể kiểm soát được, không biết.
Dạ vâng, cái điều này thì điều tốt thôi, nhưng mà chúng ta thường khi mà những người mà đến tòa đó thì không ai gọi rằng có tâm lý thanh thản hết. Họ đều có những nỗi bực mình trong người hoặc là có những xung đột với đối phương. Thì khi mà không kiểm soát được hành động thì những chuyện đáng tiếc nó xảy ra là rất là bình thường thôi. Nhưng mà với những biện pháp tăng cường thêm như vậy thì giúp cho tòa án trở thành một nơi có thể nói vừa thể hiện tính công lý, vừa thể hiện tính an toàn. Và kính thưa quý vị, đến đây thì phần nhật báo truyền thanh xin được phép chấm dứt. Rất cảm ơn quý thính giả, anh Quang Hưng cũng như là chú Huy Cường đã cùng Khôi Nguyên điều hợp chương trình sáng ngày hôm nay. Và xin chúc tất cả quý vị sẽ có một buổi sáng an lành và xin hẹn trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Huy Cường và anh Khôi Nguyên.